Phần 20, Chuyển Luân, phần 1. Bấy giờ, Đức Phật nói với vua Tịnh Phạn: Này Đại Vương, các pháp như đã nói ở trên phải chuyên tâm tinh tấn, tự quan sát tu hành chớ theo nơi khác. Pháp ấy chính là bồ đề của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể tự tại siêu việt tất cả thế gian, hay trừ tất cả khắc ái, hàng phục ngã mạn, diệt trừ tội lỗi, được bình đẳng nơi tất cả pháp. Nó chẳng phải là chỗ của hạng phàm phu, tất cả thanh văn chẳng đến được, chẳng phải cảnh giới của tất cả bích chi Phật, là chỗ tu hành của tất cả Bồ Tát, là chỗ chứng đắc của tất cả chư Phật. Ở trong pháp ấy, Đại Vương phải để tâm suy nghĩ rằng, ta phải thế nào để được làm mắt sáng ở trong trời, người, được làm đèn sáng, đuốc lớn, thuyền bè, biết thủy lộ giỏi, được làm đạo sư, làm thương chủ, làm đạo thủ ở trong trời, người. Ta phải thế nào để tự độ mình rồi lại độ được người, tự đã giải thoát lại giải thoát cho người, tự được an ổn lại an ổn cho người, tự chứng niết bàn lại khiến người chứng niết bàn. Đại Vương nên biết, chẳng nên quan sát đời quá khứ đã trải qua sự giàu mạnh tự tại. Này Đại Vương, các căn như ảo, không bao giờ thỏa mãn, cũng không có gì làm nó thỏa mãn được. Cảnh giới như mộng, ở nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc không biết chán đủ. Này Đại Vương, thừa quá khứ có chuyển luân vương tên vô biên sưng, có đủ vô lượng vật áo, xe cộ, quân binh, ngựa voi, đầy đủ 7 món báu vô ngại, xe vua cưới không ai có thể phá hoại được. Nhà vua ấy ở chỗ Đức Phật trước đã trồng các tội lành nên được thành tiểu ý lực nghĩ gì được ấy. Này Đại Vương, vị vua vô biên sưng ấy nghĩ tưởng đến việc gì thì không có việc nào không theo ý vua. Vì sao? Vì vua đã thành tựu đầy đủ căn lành. Lúc ấy, vua vô biên sưng tự nghĩ, ta thử sức phước đức của ta, nay ta tự nương phước đức khiến tất cả cây cối trong 4 thiên hạ này thường có hoa quả dùng không bao giờ hết. Này Đại Vương, vua vô biên sưng nghĩ như vậy rồi, khắp 4 thiên hạ tất cả rừng cây trổ hoa kết trái sum suê, nhân dân dùng mãi không hết. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng làm cho tất cả nhân dân trong 4 thiên hạ muốn gì đều được cả, không hề trái ý nhà vua ấy nghĩ tưởng như vậy rồi, tất cả nhân dân đều được đầy đủ theo chỗ mong cầu. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng, ta nên thử sức căn lành, nếu ta có phước, khiến khắp 4 thiên hạ đều mưa nước thơm. Liền đó khắp nơi đều mưa nước thơm. Nhà vua ấy lại nghĩ, ta nay nên thử phước lực của ta. Nếu ta có phước lực, khiến khắp 4 thiên hạ đều mưa hoa đẹp. Liền theo ý tưởng của nhà vua ấy, khắp nơi đều mưa hoa đẹp. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng, ta nay nên tự thử phước lực của ta. Nếu ta có phước, khiến khắp nơi đều mưa y hề phục đẹp. Liền đó khắp nơi mưa y hề phục kiếp bối cõi trời. Nhà vua ấy nghĩ tưởng, ta nay nên tự thử phước lực của ta. Nếu ta có phước, khiến khắp 4 thiên hạ mưa bạc, mưa vàng. Theo đúng ý tưởng ấy của nhà vua, khắp nơi mưa bạc rồi mưa vàng. Tại sao như vậy? Vì vua vô biên sưng ấy từ quá khứ đã ở nơi tất cả chúng sinh tu nghiệp thiện chung. Này Đại Vương, thừa ấy mặt đất Diêm Phủ Đề này dọc ngang đều 18,000 do tuần, có 60,000 vạn đại thành. Ở giữa cõi Diêm Phủ Đề ấy có hoàng thành tên Bảo Trang Nghiêm. Hoàng thành ấy dọc ngang 12 do tuần, bốn phía bằng phẳng khéo đẹp, đường xá trang nghiêm, ranh giới rành rẽ. Ngoài thành Bảo Trang Nghiêm ấy có 7 lớp hàng cây đa la bằng 4 thứ báu hợp thành là vàng, bạc, lưu ly và pha lê rất đẹp đáng ưa. Nếu là cây đa la vàng thì thân cảnh, gốc rễ bằng vàng mà lá hoa và quả bằng bạc. Nếu là cây đa la bạc thì thân cảnh, gốc rễ bằng bạc mà lá hoa và quả bằng vàng. Nếu là cây đa la bằng lưu ly thì gốc rễ, thân cảnh bằng lưu ly mà lá hoa và quả bằng pha lê. Nếu là cây đa la pha lê thì gốc rễ, thân cảnh bằng pha lê mà lá hoa và quả bằng lưu ly. Thành Bảo Trang Nghiêm ấy giáp vòng có treo 7 lớp lưới linh lạc đáo, mọi thứ đều trang nghiêm vi diệu, để nhất lại có các loại màn lưới báo che trùm phía trên. Ngoài thành có 7 lớp hào, mỗi hào sâu nửa do tuần, rộng 1 do tuần, đáy và bờ hào đều bằng phẳng, đầy nước trong sạch đủ tắm nước, chim chóc uống nước ấy. Trong hào mọc đầy 4 thứ hoa sen xanh, vàng, đỏ và trắng. Lấy hào trải cắt vàng, giáp vòng 4 mặt của bờ hào, các bậc thang đều bằng 4 thứ báu vàng, bạc, lưu ly và pha lê, mọi chi tiết đều rất vi diệu, rất đáng ưa thích. Các bậc thang ấy đều do 4 thứ báu hợp thành. Bậc vàng thì thang bạc, bậc bạc thì thang vàng, còn lưu ly và pha lê thì trang sức trên dưới xen lẫn trang nghiêm. Lan can xung quanh hào bày 7 báu trang nghiêm vô tỉ. Mỗi đường đều có 7 lớp cổng áo, mọi chi tiết đều trang nghiêm vi diệu vô cùng. Hai bên của mỗi thềm đường có những cây chuối vàng. Bốn bên hảo, đường xá giáp vòng, nơi hai đầu đều có tòa ngồi bằng bảy báu. Tất cả sự trang nghiêm ấy đều do phước đức của vua vô biên xương cảm thành. Xung quanh ngoài thành bảo trang nghiêm có 8 vạn rừng vườn. Làm những rừng vườn ấy, vua vô biên xưng không có lòng chấp trước là sở hữu của mình mà cho tất cả nhân dân cùng hưởng. Mỗi khu vườn ấy có 8 ao lớn. Mỗi ao dọc ngang đều nửa do tuần. Trong ao có đủ hoa sen 4 màu. Mỗi bờ ao có 8 thềm đường. Mỗi thềm đường đều do 4 thứ báu tạo thành. Đầu mỗi thềm đường đều có cổng ngõ bằng 7 báu lạc vàng, bạc, lưu ly, mã não. Hai bên thềm đường có cây chuối vàng diêm phù đàn trang nghiêm. Trong ao đầy nước 8 nước, các loài chim uống nước ấy. Bốn bên ao nhà vua ấy lại cho trồng nhiều hoa đẹp như hoa a đề mục đa già, hoa chiêm bậc, hoa a du già, hoa cốc la bà, hoa ba cha lê, hoa ca nhị ca la, hoa bà cốc la, hoa bà lợi sư ca, hoa mạt lợi ca, hoa tô mana, hoa ma lâu đa, các loại hoa sống trên đất như thế để nhân dân cùng hưởng. Nhân dân nước ấy ở trong vườn dạo chơi vui vẻ khoái lạc. Các lưới linh báo lạc đáo khắp thành bảo trang nghiêm, lúc gió nhẹ thoảng phát ra tiếng hòa nhã. Như ngũ âm do nhạc công giỏi trổi lên, âm thanh hòa nhã thật đáng ưa thích. Âm thanh phát ra từ các nhạc cụ treo trên các lưới linh ở các cây báo trong khu lâm viên của dòng thành thật vi diệu, thật đáng ưa thích cũng như vậy. Bấy giờ, nhân dân trong thành cùng vui chơi theo nhạc điệu ấy. Lời thành lớn bảo trang nghiêm giàu vui an ổn, nhân dân giàu có no đủ. Mọi nơi đều có hoa sen 4 màu đẹp thơm không đâu sánh bằng. Này đại vương! Một lúc khác, vua vô biên xưng lại nghĩ rằng, nay ta sẽ qua châu Tây Củ Đàn Y. Nghĩ xong, vua cùng 4 binh chủng đều bay lên hư không đến Củ Đàn Y. Các tiểu quốc vương ở châu ấy đều đến cung phụng nên đón và đem đất nước phục hiến. Vua vô biên xưng ở lại đó 100.000 muôn năm rồi mang 4 loại binh chủng bay lên hư không đến châu Đông Phất Bà Đề. Các tiểu quốc vương ở châu ấy đều cung phụng nên đón và đem đất nước phục hiến. Vua vô biên xưng ở lại đó 100.000 vạn năm rồi đem 4 binh chủng bay lên hư không đến châu Bắc Quốc Đơn Viện, nhân dân nơi châu ấy đều hoan nghênh. Vua vô biên xưng ở lại châu Bắc nhiều 100.000 năm cùng quyến thuộc vui vầy. Một hôm, vua vô biên xưng suy nghĩ, ta có nghe trời đào lợi ở đảnh núi Tu Di, nay ta nên lên đó. Nghĩ như vậy rồi, nhà vua ngồi trên long tượng, đem 4 binh chủng bay lên hư không thẳng lên núi Tu Di. Nhà vua ấy hỏi quan hầu cận, ngươi thấy núi Tu Di cùng biển lớn và 4 châu thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa, đâu đại vương, tôi thấy núi Tu Di cùng biển lớn và 4 châu thiên hạ đều xoay tròn. Như thợ gốm quay tròn vòng khuôn, tôi thấy núi Tu Di cùng biển lớn và 4 châu thiên hạ cũng quay tròn như vậy. Nhà vua bảo quan hầu cho long tượng vương đại hành trương ngừng thẳng tiến lên trước. Nhà vua lại hỏi quan hầu, giờ đây ngươi thấy núi Tu Di cùng biển lớn và 4 châu thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa, tâu đại vương, tôi thấy núi Tu Di cùng biển lớn và 4 châu thiên hạ đều chấn động. Nhà vua ấy nói, nay ta muốn đến đỉnh núi Tu Di. Vua liền cho long tượng vương ấy tiểu hành trương ngừng thẳng tiến lên trước. Nhà vua lại hỏi quan hầu, giờ đây ngươi thấy tướng núi Tu Di cùng biển lớn và 4 châu thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa, tâu đại vương, hạ thần thấy núi Tu Di cùng biển lớn và 4 châu thiên hạ đều chẳng động, chẳng chuyển. Nhà vua ấy bảo, đã đến đỉnh núi Tu Di rồi. Vua ấy cùng 4 binh chủng đến đỉnh núi Tu Di. Đế thích thấy vua vô biên xưng đến thì vui mừng đón tiếp, nói, lành thay. Đại vương, và chia nửa tòa ngồi cho vua ấy cùng ngồi. Vua vô biên xưng tiếp nhận chỗ ngồi rồi cùng đế thích ngự trị trời đao lượt trải qua vô lượng năm. Sau đó, vua vô biên xưng lại nghĩ rằng, sao ta lại không truất phế đế thích để riêng ta làm thiên vương. Vừa nghĩ xong như vậy, nhà vua ấy cùng 4 binh chủng từ trời đao lợi rơi xuống vườn bảy báu ngoài thành bảo trang nghiêm ở Nam Diêm Phụ Đề. Bấy giờ có dân trong thành ra thấy như vậy vội vào thành cấp báo, nay có vị thiên tử và 4 binh chủng từ trên trời xuống tại trong vườn. Lúc ấy vị vua đang ngự trị thành bảo trang nghiêm tên là Tắc Gái, nghe có vị thiên tử cùng 4 binh chủng từ trên không giáng xuống vườn bảy báu ngoài thành, liền truyền nghiêm lệnh sắp xếp xa giá cùng 4 bộ binh chủng xuất thành đến vườn. Thấy vua vô biên xưng, vua Tắc Gái lấy làm lạ vội sai đem các thứ hoa và hương bột, hương thoa đến rồi tự để hở vai áo bên phải, quỳ gối phải chắp tay hướng về vua vô biên xưng mà thưa. Ngài là ai? Vua vô biên xưng nói, ngươi có từng nghe thở xa xưa có vua vô biên xưng chăng? Vua Tắc Gái và các quan dân đều nói, Chúng tôi có nghe người xưa nói thuở trước có vua vô biên xưng ngự trị bốn châu thiên hạ. Vua ấy cùng bốn binh chủng bay lên trời đạo lợi. Vua vô biên xưng nói: như chỗ các người đã nghe, vua vô biên xưng chính là ta đây. Từ ấy, vua vô biên xưng nghe mùi vị đồ ăn uống ở nhân gian lòng chẳng ưa thích chẳng chịu được nên thân tâm trầm trọng hôn mê. Như đem đề hồ để trên cắt nóng liền chìm mất chẳng tạm dừng còn. Vua vô biên xưng ở Diêm Phủ để ăn uống các thứ lòng không ưa thích, thân tâm chìm mất cũng như vậy. Vua Tác Gái thấy vua vô biên xưng chẳng chịu được mùi vị đồ ăn uống ở nhân gian nên thân tâm chóng hư hoại chẳng thể sống còn bèn thưa: đại vương có lời gì dặn bảo để con truyền lại cho người lời sau. Vua vô biên xưng nói với vua Tác Gái: nhà vua nên biết từ xưa vua vô biên xưng ngự trị bốn thiên hạ vai đức tự tại, tùy ý muốn gì đều được như vậy, muốn rừng cây đầy hoa quả thì hoa quả có luôn, hay trừ khổ cho mọi người. Nhân dân muốn cần gì thì đều được thỏa mãn cả. Ta lại có thể mưa nước thơm, mưa hoa đẹp, mưa y y phúc đáo, mưa bạc trắng, mưa vàng ròng. Ngự trị bốn châu giàu mạnh tự tại, ta lên trời đắc lợi, đế thích chiêm ngự tọa cùng tài trị cõi trời. Vì lòng tham không chán đủ nên phải từ cung trời rơi xuống Diêm Phủ để mà chết. Vua vô biên xưng bảo vua Tác Gái: các sự việc vừa kể ấy, nhà vua nên truyền nói như vậy và kết luận rằng, vua vô biên xưng giàu mạnh tự tại, vì tham cầu không chán nên phải chết mất. Vua vô biên xưng nói xong thì chết. Thuật đến đây, Đức Phật nói với vua Tịnh Phạn: đại vương nên biết, chớ có khởi suy nghĩ khác, chớ có do dự hồ nghi. Vua vô biên xưng ấy đâu phải ai khác chính là thân Phật đây. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng. Này đại vương, vì thế nên phải nhiếp tâm chánh quán như vậy, chớ tin nơi khác. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thường vui pháp tự tại. Luôn luôn sách tấn mình trong tham dục tự tại lòng phải biết chán lịa. Lịa dục, tự tại rồi trụ trong pháp tự tại nếu hàng phục được tâm thì hàng phục phiền não. Hàng phục được phiền não liền được lịa nghiệp đạo rồi là tháp chùa thế gian. Chẳng bị dục ô nhiễm hiển bày lỗi phiền não nhớ lợi ích chúng sinh. Nên hiệu là tháp chùa. Nghe lỗi tham dục rồi liền lịa được tham dục nhất thiết trí tỉnh tâm nên hiệu là tháp chùa. Cuối thắng đại trượng phu nhớ dứt lỗi chúng sinh. Giải thoát sân cho họ nên hiệu là tháp chùa. Tối thắng đại trượng phu nhớ dứt si cho chúng thoát tâm ngu si ấy nên hiệu là tháp chùa. Điều ngự, thiên nhân sư. Nhớ dứt mạn cho chúng làm tâm chúng sinh sạch nên hiệu là tháp chùa.